Cẩm Y về, chương 898, lục đạo luân hồi, gocchuyenaudio.com, sắc mặt Bạch Xương Hoa lạnh như băng, hít một hơi thật sâu, uy phong sát khí Bạch Liên giáo chủ đã trở lại. Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ trong thoáng chốc lóe lên ánh chớp như lôi điện, hàn quang ngưng động thành thực chất đâm về phía Uy Đức Pháp Vương. Chúng Lạt Ma kinh hãi trong lòng, bọn Ngạch Triều Ni Mã cũng là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, tự nhiên biết người biết của, chỉ cảm thấy khí thế giáo chủ ma giáo hùng mạnh hơn dĩ vãng, da thịt bóng loáng thần thái sáng ngời, không còn chút dáng vẻ trọng thương xa sút như hôm qua. Hừ, cho dù là vận công chữa thương thì có thể hồi phục được mấy thành. Sau khi Uy Đức Pháp Vương ngẩn ra một chút bèn cười lạnh, chỉ cho là Bạch Xương Hoa ngoài mạnh trong yếu, đôi mày bạc trắng dương lên, trầm giọng nói. Thôi, hai vị cũng không cần tham hoan hỉ thiền đại triệt đại ngộ làm gì, bần tăng đưa các ngươi tới Tây Thiên là được. Lục đạo luân hồi, Uy Đức Pháp Vương vừa xuất thủ đã xuất ra chiêu thức tinh diệu tối cao của mật tông, hai tay nhanh chóng kết 6 loại pháp ấn kim cương ấn, chuyển luân ấn ở trước ngực chợt đẩy ra về phía trước. Bóng trường trùng điệp như nước thủy triều, núi lở biển gầm thế không thể đỡ ập tới, dọc trên đường đi đánh ngã không biết bao nhiêu cây cối. Tần Lâm rất tự giác khép hai tay hai chân lại, 36 cây chạy là thượng sách, khổ cực giáo chủ tỉ tỉ một chuyến nữa đi. Không ngờ Bạch Xương Hoa cũng không chụp lấy Tần Lâm bỏ chạy, nhìn trường lực vô cùng hung bạo kia khóe miệng lại khẽ mỉm cười, không lùi mà tiến tới. Trong tiếng quát khẽ thân hình nàng bốc lên khỏi mặt đất từ trên cao vung trường đánh thẳng xuống đỉnh đầu Uy Đức Pháp Vương. Thấy Bạch Xương Hoa nhảy lên tấn công, Uy Đức Pháp Vương vừa vui vừa giận, vui chính là đối phương cũng không chạy trốn, giận là dám coi thường bần tăng như vậy, dám to gan đánh thẳng vào trung cung mình. Lão vận 12 thành công lực đánh trả lên không, đôi mày trắng dương cao, hai mắt trợn trừng, ống tăng bào no gió, dáng vẻ như kim cương nộ mục. Y phục Bạch Xương Hoa bay phất phơ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trông giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ, ngọc trường khẽ chạm vào trường Uy Đức Pháp Vương. Thân hình hai người trong nháy mắt dừng lại, bạo phát ra trường phong sắc bén, kình phong thổi cho mái tóc Bạch Xương Hoa tung bay. Hay quá, sư phụ hàng yêu phục ma, bọn đệ tử Ngạch Triều Ni Mã đều cao giọng kêu lên, hô hào trợ uy cho sư phụ mình. Tần Lâm lòng như lửa đốt rút xế điện thương ra nhắm ngay Uy Đức Pháp Vương. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Pháp Vương chợt có một giọt máu tươi rơi xuống, ngay sau đó dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của chúng Lạt Ma tai mắt miệng mũi thất khiếu lão chậm rãi ứa máu ra. Trong sát na Bạch Xương Hoa vung trường đánh tới, Uy Đức Pháp Vương tâm thần hoảng hốt tựa hồ thấy được một đóa hoa sen trắng nở rồi lại tan. Hoa nở, sinh sôi không ngừng, hoa tàn, vạn pháp diệt hết. Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài, đồng tử Uy Đức Pháp Vương phóng to hết cỡ, ánh mắt ngưng trọng như núi đã sớm trở nên vạn phần kinh hãi. Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, mượn lực va chạm của một trường này ung dung lui về phía sau, như nước chảy mây trôi trở lại bên người Tần Lâm, chắp tay ngang nhiên mà đứng. Lúc này dáng vẻ nàng vẫn lạnh lùng, hai mắt nhìn mây trôi cuối trời xa, không thèm xem đám cường địch chát luận kim đỉnh tự ra gì. Nữ tử mới vừa rồi còn yếu ớt như cánh hoa tơi. gocchuyenaudio.com, tả sau cơn giông bão chỉ trong phút chốc đã trở thành giáo chủ ma giáo tông hoành vô địch như xưa. May là tâm tư Tần Lâm trầm tĩnh kín đáo, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ vị băng sơn mỹ nhân lạnh lùng tới cực điểm này lại là nữ tử dịu dàng ân ái triền miên nhiệt tình với mình đêm qua hay sao? Thế nhưng cảnh tượng tưởng chừng như ảo mộng kia lại chân thật vô cùng. Bạch Xương Hoa đã sớm ung dung lui lại, Uy Đức Pháp Vương vẫn duy trì tư thế song trường chống trời, máu ứa ra từ tai mắt miệng mũi từng giọt từng giọt. Khoảnh khắc này dường như dài tới ba canh giờ, nhưng lại ngắn ngủi như chỉ một sát na, rốt cục lão phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa về phía sau. Pháp Vương đương thế được coi như thần linh trên tuyết vực cao nguyên, được Bạch giáo đảnh lễ quỳ lạy, lại bị một đòn của Bạch Xương Hoa đánh cho thân bị trọng thương. Hết thảy đệ tử đời thứ hai chát luận kim đỉnh tự đều kinh hãi chấn động, ai nấy há hốc mồm cứng lưỡi. Cho đến khi Uy Đức Pháp Vương ngã xuống bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, khóc kêu ùa lên một lượt ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Uy Đức Pháp Vương dậy. Sắc mặt Ngạch Triều Ni Mã tái xanh, vội vàng thôi cung quá huyết cho sư phụ, miệng gọi liên hồi. Sư phụ, Pháp Vương, ngài cắt tường như ý tam thiên thế giới bát phương chư Phật phù hộ, ngàn vạn lần phải vượt qua. Uy Đức Pháp Vương thân là Pháp Vương Bạch giáo, đệ tử sùng bái lão tới cực điểm, cho dù là biết rõ, không địch lại cũng có mấy tên nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng nổi giận xông về phía Tần Lâm và Bạch Xương Hoa, miệng hò hét. Úm ma ni bá mễ hồng, trừ ma vệ đạo, Phật gia liều mạng với ma đầu. Bạch Xương Hoa vẫn không lộ vẻ gì chắp tay nhìn trời, đêm qua nhờ cơ duyên xảo hợp nàng đã luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài. Ngay cả Uy Đức Pháp Vương cũng không phải là địch thủ một hiệp, mấy tên đệ tử đời thứ hai này là cái thá gì. Trở lại, Uy Đức Pháp Vương mới vừa được đại đệ tử Ngạch Triều Ni Mã truyền cho một chút nội tức, cố gắng run giọng kêu lên. Mấy tên đệ tử vội vàng dừng bước, quay đầu trở lại nhìn sư phụ. Chỉ thấy thần thái sáng láng ngày xưa của vị Pháp Vương Bạch Giáo Uy Trấn Tuyết Vực cao nguyên này hiện tại đã biến mất không thấy, khí sắc ủ rũ hết sức, vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi, trong thoáng chốc dường như già đi 10 tuổi. Uy Đức Pháp Vương không để ý tới đám đồ đệ, mà là kinh ngạc nhìn Bạch Xương Hoa, hồi lâu sau mới từ từ nói. Bần tăng chúc mừng Bạch đạo hữu tu thành cảnh giới chí cao Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm Liên Đài, từ nay về sau không còn đối thủ trong thiên hạ. Nỗi chua cay khổ sở trong giọng nói lão thật sự là một lời khó tả hết. Uy Đức Pháp Vương vất vả lắm mới luyện thành lục đạo luân hồi, lại nghe được cường địch Tần Lâm bị cách chức Lưu Đài Quỳnh Châu, lúc này mới hào hứng pháp giá Trung Nguyên, cho là chuyến này nhất định mã đáo công thành. Lão ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm vẫn sừng sững như núi chắn ngang trước mặt, Bạch Xương Hoa lại thần công đại thành, trở thành vị giáo chủ ma giáo duy nhất trong 10 đời giáo chủ 200 năm qua luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đến cảm giác tối cao cửu phẩm Liên Đài. Chỉ sau một trường đã đánh cho lão tán công, mấy chục năm khổ tu, giấc mơ tung hoành vô địch 3.000 dặm Tuyết Vực đã trở thành bọt nước. Bạch Xương Hoa cũng không thèm nhìn lão lần. Góc truyện audio chấm cơm, nào, sắc mặt nàng vẫn lạnh như băng nhìn Tần Lâm. Thấy tên này không ngừng cười xấu xa, trái tim khẽ run rẩy, càng thêm giận dữ muốn đạp cho hắn mấy cước. Cửu phẩm Liên Đài luyện thành như thế nào, quả thật không thể nói cho người ngoài biết. Uy Đức Pháp Vương không hổ là Pháp Vương Bạch Giáo, thật sự là cầm lên được để xuống được, nhìn tình thế cũng biết nơi này vẫn là Tần Lâm làm chủ, bèn cười khổ nói. Tần tướng quân, bất kể bần tăng khổ tâm thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Kinh Phật có nói miếng cơm hớp nước cũng do thiền định, ắt hẳn đây là ý trời. Thôi, bần tăng tội nghiệp sâu nặng, mặc tình Tần tướng quân xử trí, duy chỉ cầu xin ngươi tha cho đám đệ tử của ta trở về Tuyết Vực cao nguyên. Bọn họ sẽ ở Trát Luận Kim Đình tự thành tâm lễ Phật, đời này sẽ không đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Sư phụ, Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu chúng đệ tử cả kinh trợn mắt há mồm. Uy Đức Pháp Vương cười khẽ, giờ phút này có khí khái như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Mới vừa rồi lão bị một trường Bạch Xương Hoa đánh nát hùng tâm tráng trí mấy chục năm, mơ hồ có vẻ đại triệt đại ngộ. Bạch Xương Hoa vẫn không nói một lời, sắc mặt nàng vẫn như đang phủ một làn sương lạnh, thật ra vẫn còn nhớ tới tình cảnh đêm qua, lòng rối như tơ vò. Về phần xử trí Uy Đức Pháp Vương như thế nào, Tần Lâm nói giết nàng sẽ giết, nói tha cũng không có vấn đề gì. Tần Lâm cười hề hề vô cùng gian xảo, ánh mắt nhìn Uy Đức Pháp Vương giống như nhìn dê con sắp mang đi giết thịt. Lão lừa chọc lúc này lão đại triệt đại ngộ thì có ích gì, muộn rồi tính mạng lão thì có đáng gì. Bạch giáo sắp bị tiêu diệt trong sớm tối, ta sẽ cắt đứt hết thảy truyền thừa Trát Luận Kim Đình tự, đạo thống của tiên hiền Bạch giáo đời đời. Đám đệ tử Ngạch Triều Ni Mã giận không kềm được, chỉ cần sư phụ bọn họ nói một câu, cùng lắm thì liều mạng với Tần Lâm. Nhưng nhìn lại Uy Đức Pháp Vương, thân thể lão vốn đã gầy gò lại gầy hơn trước, vẻ mặt vô cùng uất ức, hết sức đáng thương. Rất rõ ràng đây là chuyện đáng sợ nhất mà Uy Đức Pháp Vương có thể nghĩ tới. Lão không cần tính mạng của mình, mật tông có thể truyền thế luân hồi, kiếp sau linh đồng đầu thai thành Pháp Vương. Nhưng nếu truyền thừa bị diệt, đạo thống đoạn tuyệt, Bạch giáo tan thành cho bụi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tần Lâm lại nhìn Uy Đức Pháp Vương với vẻ hứng thú, nhếch môi cười hì hì nói. Ta đoán Trương Doãn Linh không nói cho lão biết, dưới quyền ta có 6 tên thần tiễn thủ thổ mặc đặc bộ phải không? Không ngại nói rõ ràng cho lão biết, trong đó có đại tướng Chiết Biệt dưới quyền Tam Nương Tử. Chậc chậc, hẳn là trong khoảnh khắc thương đội bị tập kích, lão lừa chọc ngươi cũng giật mình không nhỏ, cho nên mới liều mạng muốn đuổi giết lão tử, đáng tiếc mạng lão tử vô cùng cứng rắn, lão trở về đi thôi, nói cho đồ tử đồ tôn Trát Luận Kim Đình tự lão biết, rửa sạch cổ chờ chết đi. Uy Đức Pháp Vương mềm nhũn toàn thân, trên trán đổ từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao sư phụ lại sợ Tần Lâm, nghe qua dường như chỉ là những lời đe dọa vu vơ. Tần Lâm không buông lòng chút nào, đe dọa nhìn Uy Đức Pháp Vương. Lão tử không cần nói nhiều, cũng chỉ viết 2 phong thư, một phong bảo sư đệ tử trên trời rơi xuống Uy Linh Pháp Vương của lão đổi tông hoàng giáo, một phong mời tam. Góc truyện audio chấm cơm, nương tử xuất binh Thanh Hải Hồ, mình đón Tắc Nam gia thố, vị đại lai lạt ma đời thứ 3. Hai giáo hoàng bạch tranh nhau trên Tuyết Vực cao nguyên, mặc dù Uy Đức Pháp Vương được xưng đệ nhất cường giả Tuyết Vực cao nguyên, thế nhưng hoàng giáo Tắc Nam gia thố cũng là nhân tài, bản lãnh xiển thuật kinh Phật Hoàng Dương Phật Pháp còn cao sâu hơn lão. Gần đây hoàng giáo vô cùng hưng vượng, làm cho bạch giáo rất thất thế. Vì Đức Pháp Vương không thể làm gì khác hơn là tìm cầu ngoại viện, phái sư đệ Uy Linh Pháp Vương vào kinh triều kiến, cấu kết Mông Cổ Hoàng Đài Cát lại liên tiếp gặp phải thất bại. Nhất là 20 vạn đại quân Thổ Mặc Đặc Bộ hoành hành tái ngoại từ trước tới nay đóng ở ven Thanh Hải Hồ, hai phái Hoàng Bạch biện luận Phật Pháp khó phân cao thấp, bất cứ lúc nào võ sĩ Mông Cổ cũng có thể dùng Dương Giác Cung và Đại Hãn Loan Đao thay các cao tăng phân ra thắng bại. Kể từ khi gãy giáo quay về từ Thổ Mặc Xuyên dưới chân Âm Sơn, Hoàng Đài Cát táng thân miệng sói, Uy Đức Pháp Vương cũng biết không trông cậy vào Thổ Mặc Đặc Bộ được, không trở mặt thành thù đã là may mắn. Ngay cả lần này vào kinh triều kiến cũng là cảm thấy Tần Lâm đã bị cách chức lưu đày, hơn phân nửa Thổ Mặc Đặc Bộ sẽ không bị hắn sai xử nữa, lúc này mới pháp giá trở lại Trung Nguyên. Không nghĩ tới chuyện tuy rằng Tần Lâm không còn quan chức nhưng Tam Nương Tử vẫn bằng lòng mạo hiểm đắc tội triều đình, đắc tội thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy, sai phái đại tướng Tâm Phúc ra sức cho hắn, bản thân chuyện này đã nói lên hết thảy. Nếu như Uy Đức Pháp Vương sớm biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải cân nhắc trước sau cẩn thận. Chỉ cần Tần Lâm viết một phong thư đến Quy Hóa Thành, Uy Linh Pháp Vương đổi sang Hoàng giáo, Trung Thuận phu nhân Tam Nương Tử Thuận Nghĩa Vương Bất Tháp Thất Lý, Đại Thành Đài Cát xua quân Thanh Hải Hồ, Hoàng giáo Tác Nam Gia Thố nhất định dốc hết toàn lực hưởng ứng, chính là tai họa diệt giáo chỉ trong khoảnh khắc đối với Bạch giáo. Uy Đức Pháp Vương sắp bật khóc, làm sao lão cũng không nghĩ ra Tần Lâm có lực ảnh hưởng lớn như vậy với Thổ Mặc Đặc Bộ. Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc khoan nhắc tới chuyện ân nghĩa với Bất Tháp Thất Lý thoát thoát, chỉ riêng chuyện Từ Văn Trường Từ lão đầu có ước hẹn 3 năm với Tam Nương Tử cũng đã đủ. Có câu nói 30 như lang 40 như hổ, chỉ sợ Tam Nương Tử đã trông chờ đến mỏi mòn. Ngay từ đầu Tần Lâm đã nắm chắc trong tay, không sợ Uy Đức Pháp Vương giở trò gì cả, bất quá lại không nghĩ rằng lúc đánh lại bị Trường Phong ép không cách nào mở miệng, sát khí đằng đằng uy hiếp đến nỗi uất nghẹn. Uy Đức Pháp Vương vẫn một mực cho rằng chỉ cần mình giết chết Tần Lâm vạn sự sẽ trở nên đại cát, chuyện này ngẫu nhiên như vậy mới tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá nếu không phải Bạch Xương Hoa khuất phục Uy Đức Pháp Vương, chỉ sợ lúc khí thế lão còn cao e rằng cũng không nghe lọt tai những lời này của Tần Lâm. Uy Đức vô uy vô đức uổng cho lão xưng là cao tăng tuyết vực trí tuệ viên thông, một đống tuổi trên đầu còn hồ đồ như vậy. Ta đã gửi thư tới Tam Nương Tử, không thể cứu vãn được nữa. Tần Lâm cười lạnh không ngừng, chỉ mũi Uy Đức Pháp Vương mắng. Mồ hôi đã sớm chảy ướt lưng Uy Đức Pháp Vương, thầm mắng không hiểu vì sao mình chấp mê bất ngộ tới mức này. Chuyện đã tới nước này lão không thể nào không khuất phục, hai đầu gối mềm nhũn dùng đại lễ cầu. gocchuyenaudio.com Khẩn, tiểu tăng biết sai rồi, xin Tần tướng quân dơ cao đánh khẽ, từ nay về sau Trát Luận Kim Đình tự sẽ coi tướng quân ngài là đầu lãnh. Cách chương.